Chương 9. Vật vã theo học kỳ. Vẫn theo cung cách từ xưa, nhà trường bây giờ cũng chia mỗi niên học thành hai học kỳ, nhưng gọi là học kỳ 1, học kỳ 2 thay vì tên cũ là đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt. Ở cuối mỗi học kỳ, học sinh các lớp cũng phải làm bài thi cho tất cả các môn để lấy điểm trung bình toàn năm. Sau đó sẽ được xét cho lên lớp hay phải học lại. Ngày trước, việc ra bài, chấm bài của các học sinh thi hai lục cá nguyệt đều do các thầy cô đảm nhiệm, nhà trường không để ý tới. Miễn là có thi, có chấm bài và giao bảng điểm cho vị giám thị là xong việc. Còn bây giờ, tuy tính cách của học kỳ thì vẫn thế, nhưng nó được rầm rộ thổi phồng lên, nào họp hành, nào thông cáo, nào quy trình, nào ôn tập, nào phụ đạo, cứ rối tinh lên, tạo nên bầu không khí khẩn trương đối với cả thầy lẫn trò. Nhưng cũng vì thế mà nó cũng làm tăng thêm ấn tượng tốt đẹp của mọi người về sự quan tâm hết mức của ban giám hiệu đối với học sinh. Cho nên cả tháng trước khi tới ngày thi, các thầy các cô đã đôn đáo hết buổi họp này đến buổi họp khác. Họ phải trình lên ban giám hiệu kế hoạch ôn tập trước khi thi, kế hoạch dạy thêm giờ phụ đạo cho các học sinh kém, rồi lại phải mở tung sổ điểm các tháng trước để lấy điểm trung bình trên các bài vở của học sinh. Sau đó là lập bảng phân loại đứa nào thuộc con em chế độ cũ, đứa nào ở A vào hay ở rừng ra, điểm trung bình nửa năm học của mỗi đứa là bao nhiêu, để dựa theo đó mà phân biệt loại giỏi, loại trung bình, loại kém. Những đứa còn kém thì liên lịch dạy phụ đạo. Những đứa từ miền Bắc, tức ở A vào, mà thuộc loại học sinh kém thì phải lập danh sách riêng để ban giám hiệu tính toán việc nâng điểm sao cho kết quả kỳ thi nom đừng quá tệ hại. Và nhất là việc xét điểm lên lớp thì tuyệt đối không thể có đứa nào ở A vô mà bị tụt lại. Trong giờ ôn tập, thầy cô phải soạn trước các đề thi thử để cho học trò làm quen với các câu hỏi trong đề. Rồi ở mỗi câu hỏi, người soạn cũng phải viết đầy đủ đáp án đi kèm để ban giám hiệu xem xét, đánh giá hoặc uốn nắn sao cho câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh, cũng như đáp ứng được nhu cầu về lập trường chính trị. Lắm lúc bị nhồi vào đầu nhiều thứ việc quá, một anh bạn đồng nghiệp của tôi bỗng nổi cáu văng tục. Thi học kỳ trình độ phổ thông cơ sở chứ có phải là thi cử nhân tiến sĩ đâu, mà cứ ngậu xị cả ra. Một cô đáp lại, chẳng cử nhân tiến sĩ gì, nhưng nghe nói có đại diện của phòng giáo dục ở trên quận xuống thanh tra thì các buổi thi, nên ông hiệu trưởng nhà ta mới ngậu xị lên như vậy. Người văng tục lúc nãy lại lên tiếng hậm hực, mấy thằng quận thì biết cái đếch gì mà thanh tra. Rồi anh kể, bữa nọ một tay ở đó xuống đây cắp đít đi đi lại lại trên hành lang, vừa lúc tôi sớ rớ đi qua nên tôi mới bị kêu lại hỏi là thầy dạy môn gì. Tôi đáp lại, tôi dạy lý. Hắn lại hỏi, chương trình dạy tới đâu rồi, có bị trễ tiết nào không? Tôi đáp là tôi theo đúng giáo án, trong giáo án có ghi cả ngày dạy lẫn đề bài. Đó là bài ảnh thật và ảnh não trong thấu kính hội tụ, xin cứ mở ra xem. Đến đây thì anh ta cười hề hề, chắc hắn nghe thấy tiếng tụ tụ nên hắn giật mình, tưởng tôi nói bóng nói gió gì lẫn tụ, nên bèn nghiêm mặt mà nói, thầy nói cái gì? Ảnh nào chả là ảnh, sao lại có chuyện thực với ảo ở đây? Mọi người cứ ré lên cười. Sau lại có người hỏi, rồi thầy trả lời ra sao? Ông nội tôi ơi, lại còn phải trả lời nữa kìa. Tôi thì tôi ngã ngay cái nón ra, vái hắn ta một cái, rồi tìm cớ chuồn một mặt. Những mẫu đối thoại như thế cũng làm cho chúng tôi quên mệt, và thì giờ trôi qua mau. Nhưng công việc thì chẳng vơi thêm chút nào. Trong những lúc thảo luận hào hứng, ban giám hiệu nhà trường lại còn chấp thuận cho chi đoàn được phát động phong trào thúc đẩy học sinh tham gia cuộc thi đố vui đại học dành cho các lớp cấp 2. Đây là sáng kiến của mấy thầy trong chi hội nhà giáo yêu nước cọp dê nguyên văn chương trình đố vui đại học của đài truyền hình số 9 Việt Nam Cộng Hòa, mà người sáng tạo ra nó là anh Đinh Ngọc Mô, người đã sớm qua đời mấy năm trước đây. Dĩ nhiên, hình thức học tập nào hay ho có lợi ích cho việc học của các học sinh thì cũng nên phục hồi và gìn giữ. Ông hiệu trưởng đã nói thế, và chỉ tiếc là ông chỉ tuyên bố câu nói ấy trong mỗi dịp này mà thôi. Tổ chức một cuộc thi đố vui nghe thì đơn giản, nhưng cũng nảy nòi ra đủ thứ linh tinh. Trước hết là việc soạn câu hỏi cho các thí sinh dự thi. Ông hiệu trưởng đã ra rất nhiều chỉ thị theo kiểu dặn dò về việc này. Nào là các thầy cô phải bám sát lập trường chính trị, phải theo đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như quy chế của ngành giáo dục. Rồi, nội dung các câu hỏi cũng phải có tính cách nâng cao tinh thần giác ngộ cách mạng, phù hợp với trình độ kiến thức của học sinh, và không ra ngoài phạm vi sách vở đã được Bộ Giáo dục chuẩn y, vân vân và vân vân. Khi ngồi soạn những câu hỏi sao cho phù hợp với các yêu cầu đó, hẳn cũng đã có nhiều thầy cô oán thán mấy ông trong chi hội nhà giáo yêu nước lắm. Trong khi mọi sự cũng đã rối bời lên, mà lại còn đẻ thêm chuyện để làm gì không biết nữa. Một vị chợt lên tiếng an ủi và giải thích: mình bận thì mấy cha ấy cũng bận theo, chứ có ngồi không chỉ tay năm ngón được đâu. Nhưng họ đang phấn đấu để được vào biên chế đấy, lương đang 30 lên 60 ngày. Ôi, cái vụ biên chế này mới chính là mối quan tâm của các thầy cô, bởi nó là đầu mối chấm dứt giai đoạn tạm dung. Được biên chế là được chính thức công nhận vào hàng ngũ của các nhà giáo trong nhà trường xã hội chủ nghĩa. Chẳng thế mà trong trường đã có những tiếng xì xào bàn tán với nhau: kỳ này những ai thuộc diện biên chế, những ai đang còn ở trong diện duyệt xét chưa quyết định xong. Người có tin sắp được biên chế thì lại phấp phỏng không biết sẽ ở bậc lương mấy chục đồng, đang 30 mà lên 40, 40 năm thì chẳng ăn nhầm gì. Giá được lên bậc 50, 60 thì tốt hơn. Nhưng có người lại tỏ ra thành thạo phát biểu: làm gì có chuyện 60, 52 là hết cỡ. Bên mấy trường kia đã như thế rồi. Thế là lại có tiếng chép miệng: thôi mấy thì mấy, miễn là cứ biên chế cho chắc ăn cái đã. Phải trình bày sơ qua như vậy để ta thấy các thầy các cô quan tâm tới việc vào biên chế tới mức nào. Bởi vào biên chế tức là vừa được lên lương, lại vừa chính thức được Bộ Giáo dục tuyển mộ vào hàng ngũ các nhà giáo. Người chưa được biên chế thì chỉ là chân tạm bợ, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Mà khi bị sa thải thì phường khóm tới nhà mời đi kinh tế mới mấy hồi. Cho nên trong những sinh hoạt ngấm ngầm ở trường, ngoài chuyện xì xào về kỳ này ai được biên chế, ai chưa được xét tới, lại còn xuất hiện tình trạng phấn đấu để được vào biên chế. Hai chữ phấn đấu vào thời kỳ này quả là ẩn tàng nhiều ý nghĩa. Nó chất chứa nhiều sự việc, mang nhiều hình thái, chứa đựng nhiều mánh khóe lắm mưu mô, và tất nhiên sẽ phát sinh ra nhiều bi kịch có thể nhớ đời. Cho nên sẽ không có gì là khó hiểu khi nhu cầu biên chế đã làm nảy sinh tệ nạn. Một vài vị khả kính có thể đã lén lút gặp cán bộ sầm sì báo cáo việc này việc kia, nhưng đa số thì biểu lộ bằng hình thức bớt tệ hại hơn, tức là chỉ cứ cong cổ gồng sức lên làm việc để trên nhìn thấy trình độ giác ngộ cách mạng của mình. Như vậy chắc làm chi mấy vị bên chi hội nhà giáo yêu nước đẻ chuyện gây rối cho bà con. Họ cũng cần biên chế như ai vậy, vì nếu không cần thì họ đâu có vội chui vào cái chi hội mang tên là nhà giáo yêu nước này. được cái là đối với các giáo viên thuộc bộ môn khoa học như toán, sinh vật, vật lý, hóa học, thì việc soạn câu hỏi cho các cuộc thi đố vui để học tương đối là dễ, kiểu như bộ phận hô hấp của con cá là gì? Đáp án là mang con cá dùng để trao đổi không khí. Muốn 1 gram nước đang sôi bốc thành hơi thì phải cần bao nhiêu nhiệt? Đáp án 539 calo. Hóa trị của nhôm và cho biết hóa trị gram của nó. Đáp án hóa trị của nhôm là 3. Hóa trị gram của nó là 27/3, tức là bằng 9. Cứ theo cái kiểu câu hỏi và đáp án như thế thì người soạn ra chẳng lo toan gì đến đường lối chính sách hay lập trường chính trị cả. Nhưng với môn văn hay môn sử thì có khác đấy. Tôi đã thấy các giáo viên thuộc hai tổ ấy cứ đôn đáo chạy tới chạy lui hỏi nhau, trao đổi từng câu từng chữ để hoàn tất các câu hỏi như Bác Hồ ra đi nước ngoài tại đâu, năm nào. Họ cãi nhau om sòm về cái đáp án. Người thì cho là ở nhà máy Ba Son, người thì cho là bến Nhà Rồng. Sau phải hỏi anh bí thư chi đoàn thì mới được xác định là bến Nhà Rồng. Còn câu hỏi thì cũng không được nói đi ra nước ngoài chúng không, mà phải sửa là đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước mới đầy đủ. Cho nên đáp án hoàn chỉnh sẽ phải là Bác ra đi nước ngoài tìm đường cứu nước ở bến Nhà Rồng năm 1911. Mấy thầy soạn câu hỏi được một phen toát mồ hôi hột. Đúng là có đi hỏi thì vẫn có hơn, chứ nếu cứ nói khơi khơi Bác ra đi nước ngoài không thôi thì chả hóa ra Bác đi du lịch à. Tuy nhiên những câu hỏi không dính líu gì tới Bác Hồ thì suông sẻ và mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Thí dụ đọc câu tiếp theo của câu thơ sau đây: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, và cho biết tác giả là ai. Đáp án câu thơ tiếp theo là Mặt trời chân lý chói qua tim. Tác giả là Tố Hữu. Mặt trận Điện Biên Phủ trên không xảy ra ở đâu, năm nào? Đáp án ở Hà Nội và Hải Phòng năm 1972. Ngoài kiến thức lấy từ bài học ra, ban tổ chức cũng phải chêm vào những câu hỏi có tính cách khẩu hiệu, nghĩa là cần nhắc đi nhắc lại trong bất cứ tình huống nào. Thí dụ ai lãnh đạo nhân dân ta đánh bại hai đế quốc sừng sỏ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ? Đáp án đó là Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Phải nhớ nhận học trò là đừng quên hai chữ Quang Vinh. Gặp những câu kiểu này thì vấn đề thắng thua chỉ còn là thuộc toán nào nhanh tay bấm nút cho cái đèn bật sáng trước. Vì thế việc bấm nút các toán viên dự thi cũng phải thực tập, phải vừa nhanh tay lại vừa chính xác, nghĩa là chộp xong được cái nút rồi thì phải nhấn mạnh tay để bảo đảm mặt điện được nối thì chuông mới kêu, đèn mới nháy, vốn là những dụng cụ chỉ do chế biến nên chuông đèn không được nhạy lắm, mặc dù cũng vào cũng phải kể đó là một công trình vận dụng óc sáng tạo của các tổ viên tổ đồng hồ. Vào thời điểm đó lại chỉ là một trường trung học cấp quận trong thành phố thì ai đến đâu ra được những bộ phận tinh vi như đã từng có trên đài truyền hình số 9 trước đây. Cho nên các thầy đã sáng chế ra một hệ thống bấm nút cho các nhóm dự thi, mỗi nhóm 4 người bằng những cái chuông đồng hồ báo thức nối mặt với 4 cái bóng đèn thông qua 4 cái nút chuông điện thường có ở cổng các ngôi biệt thự. Đồ tuy han rỉ sọc sạch nhưng được mài giũa chùi rửa kỹ lưỡng thì cũng đủ xài. Chính ông hiệu trưởng trường tôi đã đích thân xuống xem xét cái hệ thống nhấn chuông dự thi này. Ông xăm soi từng mạch điện, ngắm nghía từng cái đồng hồ còn có khả năng reng chuông, rồi lại thử bấm đi bấm lại nhiều lần từng cái nút nhấn, mà lần bấm nào thì đèn cũng nháy nháy, chuông cũng kêu reng reng, làm cho ông toét miệng ra cười. Xem ra ông rất hài lòng mà cũng rất khâm phục. Đây là một sự kiện hiếm thấy ở nơi ông, khi ông công khai bày tỏ các thầy giáo miền Nam cũng có nhiều khả năng và kiến thức. Cuộc thi đấu vui để học đã diễn ra rất suôn sẻ trong hội trường. Tiếng cổ vũ, vỗ tay, tiếng la hét biểu lộ sự vui mừng chen lẫn với những tiếng chuông kêu rẹt rẹt sau mỗi câu hỏi được đọc lên, đã làm cho bầu không khí trở nên vui nhộn. Thật hiếm có khi nào mà ban tổ chức và người tới tham dự lại cùng chia sẻ với nhau một niềm vui một cách chân tình như thế. Mấy vị cán bộ ở phòng giáo dục trên quận cũng xuống tham quan, khen ngợi, lại còn hứa viết phúc trình lên thành ủy để xin nhân cái hình thức này ra tới nhiều trường khác nữa. Mặt mũi của ông hiệu trưởng vì thế cứ tươi rói. Và đây cũng là một điều rất họa hoàn, ít khi nào thấy ông biểu lộ ra. Các toán dự thi tất nhiên là được ban thưởng. Ở toán thắng giải, mỗi người đều được một tờ giấy khen. Hai toán nhất nhì lại có thêm một gói to tướng, bao giấy bóng kính đỏ chói, bên trong có đủ thứ để mang về chia chác với nhau. Một cô giáo tò mò hỏi cô bạn trong ban tiếp liệu: trong gói ấy có gì ở bên trong vậy? Cô bạn nhận nha trả lời: bút chì, tập vở, sổ ghi, kẹo cứng, cả mì gói nữa. Vậy nhất nhì như nhau à? Đâu có, giải nhất thì có thêm một gói bột ngọt. Ui cha, có cả bột ngọt nữa cơ à? Thế thì ngon quá cỡ rồi. Tới hôm tổng kết điểm thi của học trò tại tổ chủ nhiệm lớp, một cô giáo nói rụt rè: lớp em chỉ có trên 60% đạt điểm trung bình, còn thì toàn điểm 4 với điểm 3 mà thôi. Một vị khác nói: thế thì còn ngon chán. Cái lớp của tôi có đến hơn 10 tên thuộc loại cá biệt, chúng nó tạo ảnh hưởng xấu trong việc học, nên chỉ có trên 30% là đủ điểm lên lớp mà thôi. Có người kêu lên: chết chết, như thế thì vớt làm sao. Tôi mỉm cười: đừng có lo, cứ theo chỉ thị của ban giám hiệu mà làm. Một cô chép miệng: tình huống này thì phải nâng điểm của cả lớp lên mất. Những băn khoăn thắc mắc của mọi người cũng chỉ kéo dài có vài hôm. Qua tuần lễ được coi là kỳ hạn các giáo viên phải nộp bảng tổng kết sĩ số học trò được lên lớp, thì ngay đầu tuần tôi được gọi lên văn phòng ban giám hiệu để gặp ông hiệu trưởng cùng bà hiệu phó lên tiếng trước. Tình hình các lớp của thầy tới đâu rồi? Đã có bảng tổng kết chưa? Tôi đáp: về điểm chính thức thì chúng tôi đã cộng xong hết rồi, nhưng chưa vào sổ vì còn chờ xem chủ trương của nhà trường là vớt lấy bao nhiêu. Lớp mà thầy làm chủ nhiệm có tỷ lệ bao nhiêu đứa lên lớp? 50%. Ông hiệu trưởng bây giờ mới lên tiếng: sao ít thế? Thầy dạy dỗ thế nào mà kết quả ra nông nỗi vậy? Có giáo án đầy đủ không? Có dạy phụ đạo không? Trước ngày thi có cho ôn tập không? Có nghỉ ốm ngày nào không? Bị hỏi dồn một thôi một hồi, tôi chỉ nhún vai không trả lời. Hình như bà phó lãnh công việc kiểm tra giáo án cũng như việc dạy dỗ các giáo viên, nên bà biết tôi chẳng hề vi phạm một lỗi gì. Vì thế bà lại ôn tồn nói: tình hình chính trị xã hội bên ngoài chưa ổn định, ắt có tác động vào việc học của học sinh nên mới ra nông nỗi ấy. Nhưng sĩ số học sinh bị tụt lại mà lên cao quá thì trường ta còn uy tín gì, nhất lại vừa gây được những thành quả tốt đẹp sau cuộc thi đố vui để học vừa qua. Ngưng một chút, bà nói tiếp: cho nên trước tình hình này, tôi đề nghị ta không xét điểm trung bình nữa, cứ ấn định xong tỷ số học sinh được lên lớp rồi theo đó mà đôn lên, còn điểm học bạ ta sẽ điều chỉnh lại. Tôi hỏi: vậy thì là ta bỏ qua trình độ chuyên môn học sinh kém à? Ừ, cái đó giải quyết bằng dạy phụ đạo sau. Vậy nhà trường ấn định tỷ lệ lên lớp là bao nhiêu? Bà Phó hỏi ngược lại. Theo thầy thì ta nên bao nhiêu? Tôi trả lời. Dù có đôn những đứa dốt lên cũng chẳng giúp được gì cho chúng. Vì càng học sẽ càng đuối, có khi lại làm hại nó không chừng. Tôi vẫn nghĩ là nếu có vớt thì cũng vớt in ít thôi, tùy theo số điểm trung bình. Bà Phó nghiêm giọng. Thôi, khỏi bàn cãi nữa. Uy tín của nhà trường là điều cần thiết. Phô ra những con số lết bết thì đẹp mặt cả đám, kể cả các thầy. Mà trách nhiệm của các thầy là chính đấy. Ông hiệu trưởng lại xen vào, giọng ông khàn khàn. Ông nói như ra lệnh, nhưng lại không muốn nói to để bên ngoài có thể nghe thấy. Thôi, cho chúng nó lên lớp 95% đi. Trường ta đang ở diện tiên tiến, thế là hợp lý rồi. Tôi như bị con số 95% ghim vào trong đầu, khiến cho người thấy choáng váng. Và tôi đã phải nắm chặt lấy tay ghế để tự trấn tĩnh lại mình. Rồi tôi đã nghe thấy tiếng ông hiệu trưởng dặn dò thêm. Thầy cứ về phổ biến lại trong tổ của mình, nhưng cấm không được ghi con số ấy vào biên bản. Lúc trở về làm việc, nghĩ đến trình độ sa sút của học sinh do đủ thứ công việc màu mè rần rang trong suốt niên học, lại được cho lên tới 95%, tôi bỗng nhận ra được thực chất nền giáo dục của cái xã hội mới này. Nó được che giấu bằng chủ trương hồng hơn chuyên, có nghĩa là học dốt cũng được, miễn là tinh thần phục vụ phải cao, lập trường chính trị phải vững, lý lịch cá nhân phải sạch, được đoàn, được đảng phê chuẩn về đạo đức cách mạng cá nhân. Như thế thì tương lai của cái đất nước này sẽ ra gì? Khi chỉ toàn một thứ dốt, lại thiển cận, cực đoan, nắm giữ những địa vị then chốt lèo lái. Một nỗi chán trường bỗng ùa tới, khiến tôi mệt mỏi như muốn khuỵu xuống. Là người đã từng dạy học từ nhiều chục năm qua, lại cũng đã kinh qua nhiều lớp học, có đủ loại học trò, lòng yêu nghề trong tôi chỉ có tăng chứ không hề giảm. Ấy thế mà trong giây phút này, tôi bỗng thấy chán trường, chán lớp, chán cả việc dạy dỗ, ngay cả với những đứa học trò rất thân mến của tôi. Cứ như thể giờ đây, tôi không phải là một ông thầy đúng nghĩa nữa. Tôi tự hỏi, không lẽ ở đây chung quanh toàn là bà con thân thiết hay xa cách lắm thì cũng là đồng bào ruột thịt, vậy mà lại không có một chỗ cho những người như mình.